Đệ tử là người một tử một vấn đề nào tính cái giác ngộ rồi đó thì mạnh người mạnh ai nấy đi đó. Nếu như mình thấy trong thiền á, một cái vị thầy khi họ tuyên có một người cò đó hay là lực tổ Huệ Năng Hòa Nhẫn á, thì lực tổ Huệ Năng nói một câu là khi mê thì thầy độ, mà khi ngộ á, thì tự con ngộ rồi là tự ông chào thiền ông đi, tức là tự đi về phương nam để bắt đầu hành đạo. Ở đây nếu mà mình bị sai lầm một chỗ là nhận thức được vấn đề rồi đó, là sống cái vấn đề đó như thế nào á, thì vấn đề thứ hai là tự mình hành đạo. Cái con đường của tất cả đi đó là hiện tại đây đó là chúng ta có một cái số gọi là bị thái quá rồi rơi vào phần thứ hai là có thể bất cập đó. Bất cập của tăng ni hay là bất cập của Phật tử, thái quá của tăng ni hay thái quá bất cập, từ đó làm hạn chế mình là tại sao cái thời gian sau này hay cái thời người ta gọi là mà pháp đó mà tăng ni nó không có tiến bộ và không có tiến lộ được một cách rốt ráo, là vì những cái hạn chế là mặt sơ sở, tức là mình tiêu đầu á mình đặt nó sai, tức là cái bước dẫn đầu là bước quan trọng nhất, là mình bị sai lầm bước dẫn đầu, tức là rơi vào phần hình thức đó, nhận định cá nhân, rồi từ đó nó rơi vào cái việc là lẫn quẩn. Còn thứ mà tiếp tục nữa đó, tức là về cái nhận thức thứ hai đó, về nhận thức cuộc đời giống như là tất cả đó. Tức là khi mà nó vượt qua cái vấn đề mà thường định của bản thân, vượt qua sự cay đắng của bản thân, vượt qua mọi cái sự đam mê của bản thân, các bạn trở thành một cái người gọi là chai lì rồi, giảm nhìn cuộc đời với một cái cuộc đời mà nhìn bằng cách khác. Tức là trong này nói rằng là tất cả một cái nhìn thoáng qua, tất cả đều lừa dối, hạnh phúc và sắc đẹp đều là ảo ảnh của giác quan, tất cả đều đưa về giữ việc thế giới đựng đựng đắng cay, cuộc đời là nỗi đau khổ. Thì cái phần này đó chúng ta có thể hiểu rằng khi qua cái nhìn của đạo Phật á, là giống như thanh văn thừa là bước đầu á, Đức Phật dạy chúng ta một số pháp quán, một số nhận thức về xã hội học á, tức là những cái sinh lão bệnh tử khổ con người đó, thì chúng ta đưa đến vấn đề yếm thế, tức là bi quan. Đó, bi quan là nhận thức giống như tất cả. Sau khi vượt qua cái tiến trình nghĩa là thiền định, vượt qua vấn đề thiền định rồi tới vấn đề mà vượt qua vấn đề khổ hạnh rồi đó, thì tất cả nhìn được đại vậy. Nhưng mà cái biện chứng cuộc sống hay là biện chứng của giáo lý đại thừa thì không cho phép cái người tu Phật dừng lại đó. Đó. Và người nào mà dừng lại đó thì trong kinh Pháp Hoa là rơi vào nhị thừa, rơi vào hàng nhị thừa, tức là còn cấp có cấp không, rơi vào hàng nhị thừa. Mà ở đây trong phần này đó là vượt qua được cái cửa thứ nhất đó, thì tất cả rơi vào cái hạng nhị thừa. Nhị thừa cũng giống như là chúng ta thấy rằng cái là thơ mà đầu như thơ nói là mình nghe một câu thơ rất là hay, bây giờ các vị cũng hay dẫn, tức là để khổ mênh mông sống lượt trời, khách trần kèo một chiếc thuyền chơi rồi nè, thuyền ai ngược chó ai suy đó, trên lại rừng trong để thảm thôi. Thì đó là nhà thơ nói vậy. Nhưng mà khi các nhà triết học hoặc cái đại thừa phân tích á, thì lý tưởng đó tức là lý tưởng tiêu cực, cái lý tưởng mà gọi là thuyền ai ngược chó ai suy đó, trên lại rừng trong để thảm thôi, tức là lý tưởng tiêu cực. Vì cái nhận thức của đại thừa là nhận thức cuộc sống không có vấn đề đó là bể khổ. Cái khổ ở đây đó, tức là cuộc đời nó không, bản chất của cuộc đời không phải là khổ đó, mỗi ngày đó giống như nói như các thiền sư đó, tức là phải mà mùa hạ đó thì sen nở, rồi qua thu á thì sen tàn, hay là mùa đông á thì lạnh, mà mùa hè thì nóng. Gặp là mãn giác á, thiền sư nói một câu cũng có gọi là nổi tiếng của Việt Nam, Phật giáo Việt Nam mình đó. Tức là khi mà một cái người ta, chúng ta đừng có tin tưởng rằng một cái gì đó nó xuất hiện giống như mùa xuân mà nó không còn nữa, gọi là đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết, đêm qua xuân trước một tình mơ. Tức là trong cái bản chất mà vô thường, thị thường, cuộc sống á, nó còn một cái gì nữa. Mà nếu mà mình chấp nhận là cuộc đời là bản chất là đau khổ hết, sáng, chiều, tối, trưa gì đó, mình cũng bị cảm nhận đau khổ, thì lúc đó mình rơi vào cái thế tiêu cực, là tiêu cực cuộc sống. Thì ra cuộc đời này nó không phải đau khổ như vậy. Cái đau khổ tức là cái con mắt mình nhìn bằng một cái nhãn quan bằng màu hồng, màu xanh đó, là do mình mang kiến vào. Khi mình mang cái kiến thì mình nhìn cuộc đời màu hồng á, mình mang kiến hồng. Khi mình mang cái kiến xanh á, thì mình nhìn cuộc đời màu xanh. Nhưng mà thực chất của cuộc đời không phải là màu hồng, không phải là màu xanh, chẳng không phải là màu trắng, mà cuộc đời tức là duy thị. Nói là kinh Pháp Hoa tức là duy thị, mười cái duy thị như vậy, và cái cuối cùng là tẩn mạc cái chánh duy thị, tất cả là như vậy như vậy như vậy, không có gì thì khổ đau thôi. Và cái khổ đau đây tức là chúng ta dừng chân ở lại một chỗ khái niệm, tức là đóng khung khái niệm nhận thức trở lại giữa một cái bánh tổng thể vậy. Bây giờ mình đóng khung từng nhận thức trở lại và mình chọn nó rơi vào cái điểm khổ đau, cho nên mình mới nhận thức rằng đúng như đoạn như tôi nói là đi đến cái nơi gì rồi gió hoặc là xuôi gió hoặc là ngược gió thì mình cũng ở trong cái bãi khổ đau hết. Thì cái đó là cái phần mà giống như tất cả những thứ đây, thế giới đựng bị đắng và cuộc đời là nỗi đau khổ. Nhưng mà lý tưởng đại thừa như chúng tôi được trình bày đó là chúng ta phải chấm dứt ở chỗ này, tức là bỏ cái phần tiêu cực đó để vượt lên cái phần tích cực, tích cực cuộc sống, tức là nhận thức rằng mọi cái vấn đề mà chúng ta đang khổ đau đây không phải vì cuộc đời, không phải vì người này làm mình khổ đau. Nhưng mà nói rõ hơn á, tức là sự si mê và chấp thủ khổ đau á, là do bản chất của sự chấp thủ. tức là mình chấp ngã, chấp ngã sở hữu. Rồi từ cái chấp ngã và ngã sở hữu rồi mình mới thấy cuộc đời là cái gì, khổ đau thôi. Nếu mà mình mất một cái máy á, thì mình biết là cái máy này của mình, cho nên mình khổ đau. Nếu người khác mất cái máy á, thì mình không thấy khổ đau. Cũng giống như là chúng tôi không nói như là cánh quạt á, là mấy hôm nay á, là mình coi bóng đá nhiều á, thì chẳng hạn nữa. Thì nếu mà mình thương một đội bóng nào á, mà đội bóng nó thua thì mình khổ đau. Mà đội bóng nó không thua hoặc là thắng thì mình cảm thấy sung sướng. Cho nên cái giữa sung sướng và khổ đau này không phải do đội bóng, không phải do cái bóng, mà do chấp thủ bản ngã cá nhân. Bởi vì mình mê cái đội bóng ra sung nó, thành ra nó thua với mình khổ đau. Thì là có nhiều người đi đến cái tình trạng tự tử chết. Thì cái tự tử chết không phải là vì cái bóng, không phải vì đội bóng ra sung và không vì cái gì cả, mà vì chính cái chấp thủ bản ngã cá nhân mình. Đó. Mà nếu khi nào chúng ta hiểu được cái người đó thì chúng ta sẽ không bị cái vị đắng cuộc đời nữa. Và trong mỗi một cái vị đắng cuộc đời này mà một vị thiền sư là họ cảm nhận được sung sướng cuộc đời. Giống như sinh tử là một thiền sư hỏi sinh tử khổ không, thì thiền sư trả lời rằng đó là sinh thì nghĩa là như đắp chân mùa đông, tử như tử áo mùa hè. Mỗi lần khi mình sinh ra đó là không có gì gọi là khổ đau thôi. Nếu nói một cái quan điểm tiêu cực hoặc là cái cuộc sống nhận định á, ví dụ thôi là thì nói rằng sinh là khổ, đó, tử là khổ. Nhưng mà ngài tự tâm thiền sĩ trong cái thơ mà nghĩa là sinh tử nhàn như vậy, ngài cũng không chấp nhận sinh tử là khổ đau, mà sinh tử tức là rất là khỏe, thoải mái không có gì hơn. Sinh nó thì đất trong đông và tử thì tự áo hạ. Mùa hạ nó nóng quá mình tự áo là sung sướng lắm, nhưng mà mình chết rồi cái thân mình nó mệt mỏi, nó bãi quải rồi, nó chạy 5-70 năm bây giờ nó rơ, nó sụt sạt cái thân rồi, nó chết rồi cái chuyện nó rất là tốt, bởi vì mình cần phải thay một cái xe khác. Bây giờ mà các vị thấy một chiếc xe Honda Dam mà cái đời 50-60 mấy ấy, mà sau một chiếc Jim mà Jim 3, Jim 4 ấy, thì không ai mê chiếc xe Dam nữa. Thì như vậy tại sao mình không thay chiếc xe tứ đại của mình, mình tìm một em bé khác, tức là mình tìm một thân tứ đại khác, nó tuyệt vời hơn, nó đẹp đẽ hơn. Ở điểm này thì chúng ta thấy rằng cái quan điểm của đại thừa nó rất là thấu tận của cuộc sống, tức là nhận thức được ngay cái vô thường này, tìm được cái chân thường của nó, tức là một dần chuyển hóa này mình có thể vươn lên lại, vươn lên một cái đỉnh cao, tức là cao hơn nữa, bằng cách là thoát ly cái vấn đề cá nhân của mình, không chấp thủ nữa là không có đâu. Đó, tức là chúng ta muốn trình bày một cái ý thứ hai về cái phương diện giải thoát. Rồi đi qua một cái giai đoạn nữa của cái hành giả, thì chúng ta thấy rằng cái phương tiện giữa cái có và không, hay là khổ và không khổ, thì đạo Phật các thường ví dụ cho chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy là như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví dụ là kinh phẩm phương tiện, Đức Phật ví dụ về cái nhà lửa ba cõi, tam giới như nhà lửa, tam giới bất an do như quả thật, tức là tam giới luôn luôn không an giống như nhà lửa đang cháy. Thì cái vấn đề ở đây đó, mình thấy rằng Đức Phật hình thành một cái ví dụ mang tính tổng thể, từ từ tổng thể Đức Phật phân tích một phần cá thể. Mà nếu mình đọc cái một bài kinh, mình thấy rằng cái ví dụ này nó mang tính về triết học và về hiện thực. Bây giờ một cái ngôi nhà, mình thấy một cái ngôi nhà gọi là ngôi nhà tam giới này. Ngôi nhà tam giới, trong cái ngôi nhà tam giới đó mà người nào nhận thức rõ được vấn đề. Giống như ở đây Đức Phật nói rằng có một cái người nữa là người cha, là cái phần trí tuệ. Bây giờ nhận thấy rằng là những đứa con của mình nó đang ở trong cái nhà lửa, đang bị nhà lửa khi thịt cháy, chuẩn bị cái thịt chết mà nó không biết, nó vẫn đi chơi đậu á. Thì bây giờ người ta mới thí dụ rằng cái bên tới ví dụ dẫn lại ngoài có ba xe, cái dơ, xe hư, xe nai, xe câu, chẳng hạn vậy đó. Thì khi ví dụ vậy đó, Đức Phật cũng có cho chúng ta một cái nhận định về cuộc sống, rằng cái mà nhận thức khổ và nhận thức cuộc đời là cay đắng đó là phần phương tiện. Cái phần phương tiện là để nói rằng cuộc đời là khổ đau, để cho mình thấy rằng trên cái phương tiện này mình phải tìm cách vượt qua khổ đau này bằng một cách nào đó. Con người phải nhận biết rằng vấn đề quan trọng là giải thoát, chứ không phải vấn đề là tìm xe, không phải vấn đề là vượt qua khổ đau này để tìm quả niết bàn, để tìm quả a la hán, không phải để tìm quả phật. Cái phương diện mà lâu nay đó là tại sao mà người ta mới đặt ra vấn đề là nếu mà mình tu mình vẫn vọng còn vọng là mình không bao giờ thành phật đó. Nếu mà mình tu mà muốn thành phật thì không bao giờ thành phật, hay là mình ngồi thiền mình còn cứ suy nghĩ cứ vọng là mình phải chứng thiền này chứng thiền nọ thì mình không bao giờ chứng thiền. Ở đây có nghĩa là chúng ta cứ đọc lại cái phẩm phương tiện thì chúng ta thấy cái lý tưởng của nó. Lý tưởng của nó ở chỗ là cái phương tiện á, vượt ra nhà lửa là để chỉ cho cuộc đời được khổ đau là phương tiện đó. Và vượt ra nhà lửa là giải thoát á, là cứu cánh, chứ không phải là ba xe là cứu cánh. Không phải ba xe, tức là không phải là xuất gia làm từ theo tăng rồi theo ni, hoặc là đắc được A-la-hán, hoặc đắc được Phật là cứu cánh. Mà cứu cánh nghĩa là bất cứ trong giờ phút nào mình cũng chấp nhận ra khỏi nhà lửa hay không. Thì bây giờ nói vậy để các Phật tử nào, trong phần Phật tử cũng vậy, đôi khi mình còn ở nhà, mình còn sinh hoạt gia đình, sinh hoạt nghĩa là chồng con cha mẹ, rồi mình cứ ngần ngại hoài, mình nghĩ rằng nghĩa là Đức Phật nói rằng tất cả các giáo lý đều giống nhau, và mọi người có cái năng thành Phật như vậy, mình còn ở nhà hoài mà thấy mấy sư tu trong chùa hoặc mấy sư cô tu trong chùa thì giải thoát là đành rồi, rồi mình ở nhà làm sao mình giải thoát? Thì điều đó chúng tôi xin muốn nhắc ở đây một điểm đúng quan trọng này. Cái cửa mà phương tiện Đức Phật mở ra đó là chỉ rõ cuộc đời khổ đau, nhưng mà cuộc đời khổ đau bản chất nó không phải là khổ đau, mà khổ đau đó là do chấp thủ. Vì vậy người nào hiểu được cái rồi vượt khỏi chấp thủ á, thì chấp nhận bước ra khỏi nhà là đã thành tựu được thì tiến bộ, chứ không có nghĩa là phải đi tìm xe. Nghĩa là khi nào các vị là Phật tử đã hiểu được vấn đề là nếu mình từ bỏ được cái vấn đề chấp thủ của mình, tức là mình từ bỏ, mình không còn tham đắm nữa, không còn chấp cái vấn đề cá nhân riêng tư mình nữa, thì ngay lúc đó mình có sự giải thoát, chứ không có đợi là mình phải vào chùa rồi phải quy y rồi phải tạo tóc rồi xuất gia rồi mới có thể thành được chánh quả. Không có phải là như vậy. Chúng ta có thể lý tưởng hóa một vấn đề là màu áo thì rất là dễ thương, màu áo rất là dễ thương, cũng như giống như chúng ta trẻ là khi chúng ta còn nhỏ thì được cái người chị đó, khi mới đầu thọ giới thì người chị mang cho một cái túi, rồi cái túi nhỏ là luôn luôn cái đựng cái y thượng của mình, và theo cái một cái khăn đó đề một cái chữ là lành thai áo giải thoát. Nhưng mà các vị biết rằng nếu mà bữa nào mà trời nắng, mùa nắng là mình mặc cái y mình ngồi trên xe là nó cảm thấy khổ đau giống như mình chùm một cái mền. Cho nên cái chữ giải thoát đây không phải là màu áo, giải thoát đây không phải là cái y sáo suốt, bởi vì các vị biết là cái y của các thương hiệu các sĩ nó rất là nặng nề đó. Mà ngày xưa mà cái thứ mà hồi mình mới đắp y đó mà được y giải á, chứ không phải là được y nhẹ mà như là cái tê là bây giờ nó nhẹ nhàng hơn, y giải mà mang nhiều á nó giống một cục vậy, nặng không biết tới mấy ký rồi. Rồi khi mà mình đi xe nắng đổ mồ hôi đó thì lúc đó mình xếp y lại, mình đút vô cái túi, thấy chữ lần hai áo giải thoát, mình không cảm nghe lòng mình giải thoát, không cảm nghe lòng mình giải thoát, vì mình biết rằng cái áo là được mệnh danh là giải thoát. Thì từ cái này chúng ta mới có thể lấy được một cái tiêu chuẩn rất quan trọng rồi. Cái lý tưởng giải thoát nó khởi điểm ngay khi con người biết được rằng có nên ra khỏi nhà lửa hay không nên nhìn ra khỏi nhà lửa. Bây giờ khi ông cha nói rằng đó là lời các con mau ra nhà lửa, thì ông cha muốn nói rằng đó là ngoại trừ cái phương tiện của ông cha đưa ra là ba xe đó chỉ là phương tiện, nhưng mà nó không phải là cứu cánh đó, mà cứu cánh là có chấp nhận con người giải thoát và có thực sự chứng nội. Cái phần hôm qua rồi cái việc về quý vị có thể nói là có thể đọc lại cái phần đó. Tôi thấy rằng khi mà chúng ta trình bày qua một cái ngôn ngữ giáo lý ấy, thì chúng ta hiểu ra cái vấn đề là tại sao là thông tin nói. Mà nói vậy có nhiều người giảng cách khác nhưng mà chúng ta vẫn lý giải được vấn đề tự hiểu của mình. Đoạn này đó trong một cái đoạn 31 về tự ngã, Tất Đạt cũng đã nói lên cái phần đó. Nhưng mà chúng ta nghe rồi chúng ta mới biết rằng nó còn vướng một chỗ nào. Đó là sự vượt ra ngoài tự ngã, đó là sự vượt ra ngoài sự dày vò của tự ngã trong nhất thời. Những viên thuốc tạm bợ chống lại khổ đau và sự điên đảo cuộc đời. Giống như người đánh xe bò cũng dừng lối nhóm đó, phương thức nhất thời đó khi người ta uống ít chén rượu lớn trong một quán rượu, ông ta không còn cảm thấy cái mình nữa, không còn cảm thấy khổ đau cuộc đời nữa, và như thế ông ta chứng nguyện thì pháp lưu thân chốc đó. Thì cái đây đó là hiện tại đó, trong cái vai mà cái vai Tất Đạt này đó, nó hay rơi vào một số vai của chúng ta. Khi chúng ta bước vào cửa chùa chúng ta làm tăng thì chúng ta giống như một cái người mà đánh xe mà là uống một vài chén rượu vậy, tạm quên cuộc đời, tạm xa vợ, xa con, xa chồng, hoặc là tạm xa cuộc sống đang có ái không. Mình tưởng rằng mình vào trong chùa, nếu mình thọ giới mà mình không nắm được lý tưởng giải thoát á, thì ngay lúc đó mình vẫn rơi vào cái việc giống như là ông đánh xe thôi. Mệt mỏi quá rồi uống bảy giờ cái rượu là thấy lân lân, là cảm thấy như là đời mình là khuynh hướng, tức là vượt qua sự tham nhẫn cuộc sống. Nhưng mà đó không phải là vượt qua tự ngã, và đó cũng không phải là vấn đề toàn thuộc của nước vàng. Và ở đây tức là một cái gì đó gọi là mình gọi là một cái viên thuốc B hay một viên thuốc mà làm cho giảm cơn đau. Và khi một cái người bị bệnh mà bác sĩ dùng giảm cơn đau mà cực chẳng đã, người ta mới làm giảm cơn đau. Bởi vì cái mục đích là giảm cơn đau là nghĩa là dùng cái dao mổ, và mục đích mổ là để là phết hết tất cả những cái gì mà gọi là thâm căn cố đế mà nó rơi vào trong cái bản ngã mình, phết hết những cái vấn đề đó, sau cuộc giải phẫu đó mình mới có thể nói là thoát khỏi được khổ đau. Chứ nếu mình cho mình uống thuốc mê rồi qua cơn mê rồi mình tỉnh lại thì mình vẫn còn mang cái bệnh ung thư đó thì làm thế nào? Thì phần ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta bắt đầu xuất gia học đạo thì có những cái phương pháp như là chui rèn, có những cái phương pháp mà tập luyện làm cho mình giống như là có những cuộc phẫu thuật khổ đau vậy. Nhưng mà cái quyết định quan trọng nhất là cái giờ phút mình tỉnh đó, cái giờ phút mình nghĩa là vượt qua cảnh thập tử nhất sinh đó, mình có sống được bình yên bình thường hay không đó. Qua cái cửa chùa, qua cái hình thức xuất gia, qua cái hình thức thọ giới, rồi qua hình thức hội thái sư môn, chúng ta có vươn lên được không? Tức là vươn lên được cái đỉnh cao, tức là sống được bình an, sống được bình thường hay không sau khi phẫu thuật. Sau khi mà mình bị sự mê đó, cái hồi bây giờ mình đang mê trong màu áo, mình đang mê trong hình thức, đang mê trong tổ chức,